This is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ thủ đô Washington, D.C., Hoa Kỳ. Toàn ban cùng Nguyên Lam xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 22 tháng 10 năm 2024, đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, mời quý vị đến với bản tin chi tiết.
Tổ chức Văn bút Hoa Kỳ Pan America ngày 21 tháng 10 ra thông cáo báo chí lên án việc chính phủ Việt Nam có các hành vi sách nhiễu và đe dọa đối với bà Đặng Thị Huệ, hay còn gọi là Huệ Như, người từng bị cầm tù 39 tháng vì tham gia phản đối việc thu phí bất hợp lý của nhiều trạm thu phí đường bộ BOT. Từ khi ra tù vào đầu tháng 1 năm 2023, bà Huệ tiếp tục lên tiếng trên mạng xã hội về các vấn đề nổi cộm của đất nước, dẫn đến việc bị cơ quan an ninh Việt Nam sách nhiễu.
Tổ chức Việt Tân tại Mỹ lên tiếng phủ nhận việc đã cử thành viên đến gặp bà Nguyễn Phương Hằng để kêu gọi kéo người hâm mộ đi giải cứu sư Minh Tuệ và lật đổ chính quyền.
Ông Vương Tấn Việt, hay còn được biết dưới pháp danh Thích Trân Quang, vừa bị Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thu mọi bằng cấp ở bậc đại học. Bằng tiến sĩ của ông Vương Tấn Việt thu hút sự chú ý của dư luận bởi thời gian hoàn thành ngắn bất thường, chỉ trong vòng 2 năm, và việc trước đó, ông này chỉ có bằng đại học tại chức ngành luật.
Chia sẻ hy vọng và ước mơ của bạn với RFA. Quý vị có những hy vọng và ước mơ gì? Xin chia sẻ với RFA qua địa chỉ vietweb@rfa.org hay qua trang Facebook của RFA. www.facebook.com/RFA. Xin chân thành cảm ơn. Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và YouTube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của Đài qua vệ tinh Intelsat 17 băng C ở 66 độ đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ đông.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị đến với bài Thấy gì từ những diễn biến trái chiều trong quan hệ Việt-Trung do Mai Trần thực hiện.
Quan hệ Việt-Trung gần đây có nhiều biểu hiện trái chiều. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Trung Quốc từ ngày 18 đến 20 tháng 8 2024. Phía Trung Quốc đã tiếp đón với nghi lễ cao nhất là bắn 21 phát đại bác chào mừng. Đến ngày 12 đến 14 tháng 10, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường thăm Việt Nam. Hai bên trao 10 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực kết nối giao thông, hải quan, dân sinh, giáo dục, thương mại, nông sản, báo chí, truyền thông, ngân hàng. Trong khi các sự kiện ngoại giao nồng ấm nói trên diễn ra trên Biển Đông có nhiều diễn biến trái ngược. Ngày 29 tháng 9, trước chuyến thăm của Thủ tướng Lý Cường đến Việt Nam 2 tuần, Trung Quốc cho hải cảnh tấn công ngư dân Việt Nam ở vùng biển quần đảo Hoàng Sa. Bộ Ngoại giao Việt Nam đã phản đối việc lực lượng thực thi pháp luật Trung Quốc đánh bị thương ngư dân Việt Nam trong khu vực quần đảo Hoàng Sa. Trong khi đó, Việt Nam vẫn đang tiếp tục tăng cường xây dựng đảo nhân tạo ở Trường Sa, còn Trung Quốc xây dựng căn cứ do thám hiện đại trên đảo Tri Tôn ở Hoàng Sa. Đảo Tri Tôn là đảo cực tây của quần đảo Hoàng Sa, cách đất liền Việt Nam chỉ khoảng 130 hải lý. Trao đổi với AFA, luật sư Vũ Đức Hành, giáo sư thỉnh giảng ở Đại học Ottawa, Canada, cho rằng quan hệ Việt-Trung từ sau chiến tranh biên giới năm 1979 cho đến nay vẫn luôn tiềm ẩn sự căng thẳng và bất ổn, đặc biệt trong bối cảnh tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn là đối tác kinh tế quan trọng của Việt Nam, cung cấp thị trường và nguồn vốn đầu tư lớn. Về chuyến thăm của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường mới đây, luật sư Vũ Đức Hành cho rằng mặc dù Trung Quốc tiếp tục khẳng định sự ủng hộ của mình đối với con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn đang theo đuổi, đây không phải là dấu hiệu của sự chia sẻ ý thức hệ sâu sắc. Theo luật sư Hành, đó là một chiến lược kinh tế và chính trị của Trung Quốc nhằm duy trì ảnh hưởng của mình trong khu vực, nhất là trong bối cảnh cạnh tranh với các cường quốc khác. Đối với căng thẳng mới nhất giữa Việt Nam và Trung Quốc ở quần đảo Hoàng Sa khi lực lượng chấp pháp Trung Quốc tấn công ngư dân Việt Nam, nhà nghiên cứu Hoàng Việt ở Thành phố Hồ Chí Minh lưu ý rằng các nhà quan sát nên đặt sự cố này trong bối cảnh quốc tế rộng lớn hơn. Theo Reuters, ngày 27 tháng 9, Thủ tướng mới của Nhật Bản là Ishida Shigeru, trước khi nhậm chức ít ngày đã công bố một số chính sách, trong đó có chính sách cứng rắn với Trung Quốc. Trong đó đáng kể nhất là ý tưởng vận động một liên minh NATO-châu Á để đối trọng cân bằng với sức mạnh quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc. Theo nhà nghiên cứu Hoàng Việt, diễn biến này trùng với khoảng thời gian Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thực hiện chuyến công du dài ngày tại New York và sau đó tiếp tục đi thăm các nước phương Tây như Pháp, Iceland, thể hiện tín hiệu xích lại gần hơn với Hoa Kỳ. Những sự kiện diễn ra ngẫu nhiên nhưng đồng thời nói trên có thể đã thúc đẩy Trung Quốc ra tín hiệu của mình với hành động tấn công ngư dân ở Hoàng Sa. Ông nói:
"Nếu mà giải thích cái hành động của Trung Quốc thì bao giờ cũng đặt hai vấn đề là từ chính trị nội bộ và chính sách đối ngoại của Trung Quốc. Nhưng mà có lẽ là ở đây cũng, nếu mà chính sách đối ngoại của Trung Quốc cũng có một cái phần thế này, tức là có lẽ là sau chuyến đi thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thì ông cũng có một loạt chuyến thăm nhiều cái quốc gia phương Tây khác, đi thăm một cái quốc gia tại châu Âu, Ireland. Thế thì rõ ràng với những cái hoạt động tích cực như vậy và với cái sự mà Thủ tướng Nhật Bản cũng đã công khai cái ý tưởng thành lập một cái NATO của châu Á để chống lại cái đe dọa từ phía Trung Quốc. Một mặt là về mặt chính sách đối ngoại thì phía Trung Quốc họ cảm thấy không hài lòng với chuyện này. Và họ cũng muốn rằng là Việt Nam không nên xích lại gần quá phương Tây giống như Philippines đang làm với cả Trung Quốc. Cho nên đấy cũng là một hành động dằn mặt của Trung Quốc. Còn về mặt chính trị nội bộ Trung Quốc thì có lẽ là cái phe phái quân sự của Trung Quốc, các quân đội của Trung Quốc cũng là một cái phe rất mạnh trong chính trường của Trung Quốc. Mặc dù là ông Tập Cận Bình là quyền lực rất mạnh, nhưng mà cái phe quân đội này họ cũng có những cái suy nghĩ khác. Và vì vậy họ thấy rằng là phía Việt Nam vẫn không phải là nằm hoàn toàn trong cái vòng kềm tỏa của Trung Quốc. Và có vẻ Việt Nam cũng đang muốn là bứt phá ra, hướng về phía phương Tây nhiều hơn. Và đây cũng là một cái hành động của phía phe quân đội. Những cái người cứng rắn, phe diều hâu trong chính trường Trung Quốc cũng muốn nhắc nhở với Việt Nam là cần phải suy nghĩ kỹ khi mà không nên bỏ quên cái người hàng xóm khổng lồ của mình mà lại hướng về những nhân vật từ nơi xa hơn. Thì có lẽ cái góc nhìn của tôi hiểu là như vậy.
Trao đổi với AFA, luật sư Vũ Đức Khanh cho rằng các diễn biến trái chiều nói trên trong quan hệ hai nước Việt Trung vừa nồng ấm vừa căng thẳng cho thấy Trung Quốc đang mong muốn ba điều từ Việt Nam. Một là mở rộng tầm ảnh hưởng kinh tế thông qua việc kết nối hạ tầng và phát triển thương mại bằng cách kết hợp sáng kiến vành đai con đường với kế hoạch hai hành lang một vành đai của Việt Nam. Đối với Việt Nam, điều này có thể mang lại lợi ích về kinh tế trong ngắn hạn nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ về mất kiểm soát các dự án hạ tầng quan trọng. Hai là giữ vững ổn định chính trị và ảnh hưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm duy trì một láng giềng thân thiện và là một đồng minh ý thức hệ trong khu vực Đông Nam Á. Ba là kiểm soát và hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc khác tại Việt Nam. Trung Quốc không muốn Việt Nam quá gần gũi với các cường quốc như Hoa Kỳ hay Nhật Bản. Trong bối cảnh đó, Việt Nam có thể làm gì để bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ? Theo luật sư Vũ Đức Khanh, Việt Nam cần xây dựng nội lực kinh tế mạnh mẽ, thúc đẩy hợp tác quốc tế đa phương và tăng cường năng lực phòng thủ quốc gia. Việt Nam cần tiếp tục theo đuổi các chính sách đối ngoại hòa bình, không đứng về phe nào, nhưng phải dựa trên những giá trị chung được chia sẻ của cộng đồng quốc tế và phải kiên quyết bảo vệ lợi ích quốc gia. Hiện nay đã có những dấu hiệu cho thấy Đảng Cộng sản Việt Nam có thể cân nhắc một số cải cách chính trị hạn chế nhằm thích nghi với tình hình mới. Một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy sự thay đổi này là áp lực từ nội bộ, đặc biệt là nhu cầu tăng cường sự minh bạch và trách nhiệm giải trình của chính phủ trong bối cảnh phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế. Để làm được điều đó, theo luật sư Vũ Đức Khanh, tự do, dân chủ, thịnh vượng là mẫu số chung cho sự phát triển bền vững mà Việt Nam cần theo đuổi. Việt Nam cần xây dựng một nền tảng chính trị dựa trên ba giá trị này để tạo ra sự đồng thuận xã hội và đoàn kết dân tộc. Chính sự đoàn kết này sẽ giúp Việt Nam trở nên mạnh mẽ hơn trong đối phó với các thách thức bên ngoài, đặc biệt là trong quan hệ với Trung Quốc.
Quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 22 tháng 10 năm 2024 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do, ứng dụng tin mới RFA trên điện thoại thông minh và podcast. Cũng có thể giúp quý vị theo dõi các chương trình tin tức thời sự bằng video hay audio của Đài Á Châu Tự Do. Quý vị quan tâm đến chương trình, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Toàn ban cùng Nguyên Lam cảm ơn quý vị đã đến với chương trình và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
You have been listening to Radio Free Asia.